là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp. Tiếp đó là phóng sự bảo hiểm y tế cứu tinh cho người nhiễm HIV. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện đơn vị tư vấn công ty Nikken Sky Nhật Bản.
Mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nhằm xây dựng thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2020. Phát triển mở rộng thành phố ra vùng phụ cận, trong đó các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến và Giới Viên trở thành phường, hướng tới mục tiêu trong tương lai thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 1. Đồng thời làm cơ sở để thu hút đầu tư sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Yên Bái hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao, có khả năng phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm cơ sở để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khung trong đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Phát biểu định hướng nội dung buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn đơn vị tư vấn. Sau nhiều lần Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến, đơn vị đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp, qua đó có sự điều chỉnh và dần hoàn thiện bản đồ án quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn qua buổi làm việc này, việc quy hoạch chung thành phố Yên Bái có tầm nhìn mới, có tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, đơn vị tư vấn cần nêu rõ quan điểm về ý tưởng mới và xác định thời điểm quy hoạch cho phù hợp. Tiếp đó, đại diện đơn vị tư vấn công ty Nikensky Nhật Bản đã báo cáo trình bày các ý tưởng và giải pháp lớn về quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sanyaburi, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tá Pạ Sọt Thăm Phạ Vông, trưởng ban huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sanyaburi làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin với đoàn về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và tiềm năng thế mạnh của địa phương, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng thời gian qua. Hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ. Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Pạ Sọt Thăm Mạ Vông đã phát biểu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm chân tình nồng ấm mà lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mong rằng mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trước đó đoàn công tác cũng đã đến tham quan và làm việc tại kho K1B Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm trao đổi học hỏi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo quản, sắp xếp các thiết bị vũ khí trang bị.
Sáng nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Trấn Yên đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu 5 xã sẽ đạt nông thôn mới. Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, Trấn Yên đã hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là quy hoạch và giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường dự kiến hoàn thành xong trước 31 tháng 10. Từ nay đến năm 2025, huyện Trấn Yên đề ra 3 mục tiêu. Trong đó phấn đấu đến năm 2019, tất cả các xã trên địa bàn đều được công nhận nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới. Đến năm 2025 có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều cách làm sáng tạo để phát huy tính chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình nguồn vốn và huy động nội lực trong dân để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 4 tập thể cá nhân được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tặng bằng khen, 49 tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay toàn tỉnh có 290 cán bộ dân tộc thiểu số dưới 45 tuổi có bằng đại học chính quy đang công tác trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó thạc sĩ 46 người chiếm 16%, đại học 244 người chiếm 84%, trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm trên 13%. Thời gian qua thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số được học tập nâng cao trình độ, được công tác rèn luyện trong môi trường phù hợp. Nhiều trường hợp đã được quan tâm để bàn giữ các vị trí quan trọng tại các sở ngành, các huyện thị. Đặc biệt mới đây tỉnh đã triển khai đề án số 11 tạo nguồn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030. Theo đó, 60 cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được tham gia đề án. Đây là bước đột phá tạo điều kiện để các cán bộ người dân tộc thiểu số phát huy khả năng, năng lực sở trường công tác, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng quê hương đất nước.
Tối qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu, đêm hội đón trăng rằm và tuyên dương các cháu là con em của cán bộ viên chức trong cơ quan có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019. Tham dự đêm hội đón trăng rằm, các em thiếu nhi được nghe sự tích Tết Trung thu, được phá cỗ và thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do đoàn viên thanh niên chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái dàn dựng. Chương trình văn nghệ đã đem đến một không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu thiếu nhi bước vào năm học mới, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tuyên dương và tặng gần 90 suất quà cho các cháu học sinh giỏi các cấp, các cháu đỗ đại học và các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.
Từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận trên 650 vụ việc khiếu nại. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết được 91% tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Các đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và thực hiện chế độ chính sách. Các đơn thư khiếu nại được xử lý cơ bản đảm bảo thời gian đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm phát triển. Thông qua việc mở các lớp dạy nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đã giúp bà con nông dân áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó từng bước xóa đói giảm nghèo và góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Năm 2016, anh Nguyễn Huy Cương ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tham gia lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Yên. Sau khóa học, anh đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp huyện cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, đầu tư mua máy móc để sản xuất. Đến nay, gia đình anh đã thành lập doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung với ngành nghề kinh doanh tinh dầu quế và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ quế như hộp chè, giấy ăn và điếu cầy, phục vụ thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Trừ chi phí mỗi năm, thu nhập trên 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Anh Cương chia sẻ.
Tôi có vào tham gia học tập trong trường một thời gian, cũng nắm bắt được một số kỹ thuật và các cái để làm cái nghề. Nên là tôi về tôi cũng mở cái doanh nghiệp tư nhân. Thì bây giờ phát triển làm được trong cái kỹ thuật trong trường dạy cũng thuê được thêm được 4-5 công nhân, cũng tạo công ăn việc làm cho mọi người làm, cũng có thu nhập được mỗi tháng được 5-6 triệu.
Nhằm giúp người dân chuyển đổi hình thức đào tạo nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đầu năm 2019, Hợp tác xã sản xuất vật liệu gạch Tuy Nen, Mạnh San, thôn Sài Lương, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã tuyển dụng 60 công nhân là học viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện về làm việc tại Hợp tác xã. Sau hơn một tháng, các học viên tham gia lớp đào tạo sản xuất gạch theo công nghệ tiên tiến được Hợp tác xã tiếp nhận vào làm. Qua quá trình học tập, các học viên đã nắm được các kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất nên được Hợp tác xã đánh giá cao. Chị Chu Thị Nữ, công nhân Hợp tác xã vật liệu xây dựng Mạnh San, xã Đông Quương, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Trong quá trình học tập thì tôi đã được các giáo viên ở trung tâm đào tạo là dạy cho rất là nhiều kiến thức. Và chúng tôi đã được Hợp tác xã nhận về đây làm việc và tôi thấy là môi trường làm việc ở Hợp tác xã là rất là sạch sẽ. Và chúng tôi thấy là kiến thức mà các thầy cô giáo dạy cho là áp dụng vào đây rất là thực tế. Tôi đã vào đây làm đem lại thu nhập và kinh tế cho gia đình.
Đánh giá về tay nghề của học viên do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện đào tạo hiện đang làm việc tại Hợp tác xã, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Mạnh San, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi sử dụng, tức là công nhân ở đây, thì trước là họ đều hoàn toàn là nông dân cả. Thế mà chúng tôi làm bây giờ sang cái công nghệ như này, sang cái nhà máy như này là hoàn toàn là công nghiệp. Đấy, cho nên là công nhân là cũng đòi hỏi là một cái kỹ năng làm việc, thế rồi tác phong công nghiệp. Đấy, thế mà được phối kết hợp với này trung tâm dạy nghề của Yên Văn Yên hỗ trợ và kết hợp cùng với chúng tôi thấy đánh giá một cái lớp học như thế là rất là tốt, mà công nhân ra là làm cũng rất là nhanh thuần thục. Đấy, và trong cái thời gian tới là chúng tôi cũng hy vọng là có thể còn dùng một số cái lực lượng lao động nữa, thì cũng hy vọng là được sự quan tâm của trung tâm.
Những năm gần đây, nhờ bám sát nhu cầu thực tế của người dân và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể, nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại huyện Văn Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã mở được 18 lớp dạy nghề cho gần 600 lao động nông thôn, đạt trên 60%, trong đó 6 lớp phi nông nghiệp và 12 lớp nông nghiệp, tổng kinh phí hỗ trợ trên 700 triệu đồng, với các nghề như may mặc, chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng quế và chế biến đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, sản xuất gạch, nấu ăn. Trong thời gian tới, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó giúp tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tập trung đào tạo chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp như sửa chữa máy nông cụ, kỹ thuật trồng quế và chế biến đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, sản xuất gạch, kỹ thuật thâm canh cây bưởi, đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết với các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, giúp họ thoát nghèo vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Ông Đoàn Văn Hoạt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Yên cho biết thêm về một số nhiệm vụ sau.
Chúng tôi tích cực thực hiện cái công tác tuyên truyền tới toàn dân về cái ý nghĩa của cái việc đi học nghề phi nông nghiệp. Nó có ý nghĩa cho cái sự chuyển đổi kinh tế của tỉnh cũng như của huyện. Trong giai đoạn tới thì phát triển mạnh những cái nghề như dịch vụ thương mại và công nghiệp xây dựng. Thế và nâng cao nhận thức cho toàn dân. Thế đồng thời với trung tâm cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn huyện để tích cực chiêu sinh các cái nghề có tính chất phi nông nghiệp. Còn nghề nông nghiệp thì chúng tôi vẫn mở nhưng mà hạn chế hơn, và đã tập trung các giải pháp để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Và những cái giải pháp nữa là chúng tôi đã cử cán bộ của trung tâm đến từng thôn bản để thực hiện cái chiêu sinh nghề phi nông nghiệp.
Phát huy những kết quả đạt được, huyện Văn Yên đang tích cực xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm tiếp theo, từ đó giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở lối thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho bà con nông dân tại địa phương.
Gánh thóc nặng đường lớn. đầu từ hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi.
Và các bạn, với bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV, một loại thuốc kháng virus HIV cần thực hiện liên tục và suốt đời. Vì vậy, điều trị ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế sẽ là phương thức để người có HIV được điều trị với chi phí hợp lý, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa.
Là một trong 5 tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước, Yên Bái hiện có khoảng trên 4.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn là những địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất trong tỉnh. Trước những tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội, Yên Bái đã có nhiều giải pháp giảm tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS. Nhờ vậy, hiện nay có trên 1.600 người nhiễm HIV được điều trị thường xuyên bằng thuốc ARV. Cho biết thêm về kết quả công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 11 cơ sở điều trị, có 2 cái điểm cấp phát thuốc lẻ tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại trại giam Hồng Ca. Thế và có 27 điểm cấp thuốc tại các xã, phường và thị trấn ở trên địa bàn. Về can thiệp với giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV thì được bao phủ ở 29 trên 45 xã, phường có trọng điểm của tỉnh. Và đối tượng can thiệp chính là cái người có nghiện chất ma túy và đối tượng là phụ nữ bán dâm. Thế và cái tỷ lệ bệnh nhân mà có thẻ bảo hiểm y tế điều trị ARV có trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì là có chiếm tỷ lệ 95%. Thế và tỷ lệ này cũng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019 và có những năm tiếp theo.
Trước đây, Quỹ Bảo hiểm Y tế chỉ chi trả cho điều trị nhiễm trùng cơ hội, các loại xét nghiệm cho người bệnh nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Việc điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ quốc tế, nhưng hiện nay các nguồn viện trợ này đã kết thúc để đảm bảo tính bền vững trong điều trị HIV. Chính phủ đã có chủ trương sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế để thay thế. Bảo hiểm y tế sẽ góp phần cùng với nguồn tài chính khác của nhà nước nhằm đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV. Trên cơ sở đó, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch số 38 năm 2019 đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ cùng chi trả thuốc kháng HIV cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Mục tiêu của kế hoạch này là đến hết năm 2019, 100% người nhiễm HIV đang điều trị thuốc kháng HIV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế và 100% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ chi phí, cùng chi trả khi điều trị. Đây là cơ hội cho những người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giảm bớt gánh nặng về kinh tế và được đảm bảo điều trị lâu dài liên tục. Đặc biệt, thông qua thẻ bảo hiểm y tế, chất lượng thuốc điều trị vẫn được đảm bảo như trước đây. Về vấn đề này, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
cái chất lượng thì vẫn như trước đây thôi, nó không có cái gì thay đổi cả, vẫn đảm bảo từ một nguồn cung cấp của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế mà người bệnh là yên tâm sử dụng cái nguồn thuốc này vì nó chỉ thay đổi cái nguồn chi trả cho cái nguồn tài chính để chi trả thôi, chứ nó không thay đổi cái nhà sản xuất cũng như là cái công nghệ sản xuất.
Từ đầu năm 2019, anh Nguyễn Senka, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái thường xuyên đến trung tâm y tế thành phố để lấy thuốc điều trị ARV miễn phí. Ngoài thuốc kháng virus HIV, anh Ka còn được thanh toán các chi phí khác khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, xét nghiệm và điều trị nhiễm trùng cơ hội dành cho người nhiễm HIV tại đây, anh Ka nói.
Cái thẻ bảo hiểm này bây giờ cấp phát thuốc theo thẻ bảo hiểm. Mà bây giờ cũng không phải không cứ mà mình cũng sử dụng thẻ bảo hiểm là nó có rất nhiều cái lợi ích cho mình. Thứ nhất là về kể cả là mình không bị mình trong cái quá trình mình cuộc sống hàng ngày mình vẫn phải nhất thiết phải cần nó.
Anh Đỗ Trung Thành, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên của câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS phường Hồng Hà được hưởng lợi khi nhận thuốc ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Với anh Thành, ngoài việc được hưởng các quyền lợi như những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế, anh và các thành viên trong câu lạc bộ sẽ không cần phải e ngại khi đi khám chữa bệnh do được bảo mật thông tin, anh Thành nói.
Anh em tôi là nhiều người là người ta không có công ăn việc làm mà. Nên là người ta không có tiền để người ta mua được cái bảo hiểm y tế. Nếu mà xin được một cái nguồn, một cái tài trợ nào đó để tài trợ cho những người nhiễm HIV một cái bảo hiểm, không những cái thuốc ARV mà còn nhiều bệnh khác này. Có rất nhiều bệnh cơ hội, ví dụ viêm A, viêm B, viêm C này, là chúng tôi có cái bảo hiểm.
Thực hiện mục tiêu 90% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết được tình trạng nhiễm HIV, 90% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% người điều trị ARV phải đạt hiệu quả. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác truyền thông, can thiệp, giảm tác hại, dự phòng, lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, việc triển khai điều trị HIV bằng thuốc kháng virus ARV liên tục cho bệnh nhân HIV/AIDS là một biện pháp phòng chống dịch tích cực và hiệu quả. Bởi điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và do đó có thể giảm nguy cơ tử vong, giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người nhiễm bệnh HIV vẫn e ngại nên giấu giếm bệnh không khai báo dẫn đến không có thẻ bảo hiểm y tế và không được điều trị bệnh thường xuyên khiến tỷ lệ lây nhiễm HIV tăng trong những năm qua. Bình quân mỗi năm, tỉnh Yên Bái phát hiện mới gần 280 trường hợp nhiễm HIV. Trong đó, để đạt được mục tiêu 100% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế và triển khai tốt việc điều trị ARV cho người nhiễm HIV từ nguồn bảo hiểm y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ cụ thể. Cho biết thêm về vấn đề này, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Ngành Y tế tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các đơn vị các cái công việc như sau. Cái thứ nhất đấy là chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các cái điều kiện để đảm bảo được là thanh toán thuốc qua nguồn bảo hiểm y tế, rà soát bao gồm các cái công việc về nhân lực này, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, thế rồi về cái hệ thống liên thông để mà có thể thanh toán thuốc qua bảo hiểm y tế. Cái thứ hai đấy là thực hiện cái việc tuyên truyền trực tiếp cho những người bệnh tại các cái cơ sở chăm sóc và điều trị HIV để họ tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Thế rồi thì huy động các cái nguồn lực từ các cái chương trình dự án như là quỹ toàn cầu, như là nguồn dự án của NORED. Thế rồi thì trình Ủy ban dân tỉnh để xin cái nguồn lực từ cái nguồn ngân sách của tỉnh để mua bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV.
Để tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận với bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đã loại bỏ nhiều thủ tục khi người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế như không phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giấy tờ tùy thân, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến, chuyển tiếp. Qua đó, người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế tăng theo từng năm, từ 30% năm 2015 đến 90% như hiện nay. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái cũng đang gặp một số khó khăn khi vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế do nhóm đối tượng này thường có tâm lý sợ lộ thông tin của người bệnh ảnh hưởng đến gia đình, con cái. Nhiều người nhiễm HIV/AIDS lo bị kỳ thị, phân biệt đối xử nên không muốn cung cấp thông tin để tham gia bảo hiểm y tế, cũng như có nhiều người nhiễm HIV chưa sẵn sàng mua thẻ bảo hiểm y tế do còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hoặc các dự án. Để người có HIV chủ động hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế, từ đó được đảm bảo tốt việc điều trị bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân điều trị ARV phục vụ cho việc theo dõi thanh toán thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế và thiết lập hệ thống thông tin quản lý đến từng bệnh nhân tham gia điều trị ARV. Song song với sự hỗ trợ ngân sách của tỉnh, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, bản thân người nhiễm HIV, gia đình người bệnh cần nhận thức rõ lợi ích mà bảo hiểm y tế đem lại khi đi khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe của bản thân, tiến tới góp phần thanh toán dịch vụ HIV tại Việt Nam vào năm 2030.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Có người nói vụ việc công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông như một phép thử, không phải thử xem sức đề kháng của những người dân trước nguy cơ ô nhiễm thủy ngân mà là phép thử của niềm tin. Đầu năm nay, trong một hội nghị của ngành tài nguyên môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, tôi nói điều này để thấy chúng ta còn nhiều vấn đề khiến người dân lo lắng. Thủ tướng chỉ ra 14 điều, trong đó có ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Câu nói nổi tiếng của Thủ tướng cũng được nhiều người nhắc đến, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Hẳn nhiên chỉ có sự ấu trĩ mới khiến con người bất chấp tất cả để có lợi nhuận. Những việc kiểu này, báo chí Trung Quốc miêu tả nhiều quan chức dối trá đến ngờ nghệch. Ví dụ để giấu việc 300 trẻ em nhiễm trì từ một nhà máy tại quận Hồ Nam, quan chức địa phương đã phát ngôn do trẻ em cắn bút chì. Các quan chức ở Thạch Thủy Sơn, tỉnh Ninh Hạ thậm chí còn nghĩ ra cách để làm đẹp số liệu. Theo đó, cách đây 2 năm, các cán bộ môi trường nơi này đã chỉ đạo công nhân vệ sinh xịt nước xung quanh tòa nhà, đặt các máy đo chất lượng không khí bằng đại bác chống sương khói. Không may bị vạch trần do trời đột ngột trở lạnh khiến tòa nhà bị phủ một lớp tuyết. Có nơi, quan chức địa phương còn dùng vải trùm lên máy đo ô nhiễm, phun nước dập bụi, móc ngoặc với doanh nghiệp để làm đẹp các chỉ số môi trường. Dù chưa chứng minh được sự không trung thực trong phát ngôn của quan chức liên quan đến sự cố cháy nhà xưởng, công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhưng sự khập khiễng số liệu giữa các ban ngành và chậm trễ họp khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khiến người dân hoang mang. Liệu chính quyền có đo được độ hoang mang? Từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến trung tâm đám cháy và những hộ dân bị ảnh hưởng, nếu chạy bằng xe buýt nhanh cũng chỉ hơn 30 phút. Sự hoang mang đó liên tiếp được bồi bằng cung cách phát thu văn bản cảnh báo, các cấp đo số liệu công bố các mức khác nhau, ngay cả nhiều đoàn quan trắc môi trường xuống Rạng Đông cũng khiến dân hoài nghi và không biết tin ai. Chưa hết, không hiểu Bộ Tài nguyên Môi trường bị ai tác động cũng liên tục sửa bản thông báo chỉ số quan trắc trên trang điện tử. Có người nói Rạng Đông là một phép thử, không phải thử xem sức đề kháng của những người dân trước nguy cơ ô nhiễm thủy ngân, mà trước đó Rạng Đông nói dối chỉ là sử dụng viên amalgam sản xuất bóng đèn. Đó là phép thử của niềm tin. Như Rạng Đông lấp liếm không xong đã phải thú nhận sử dụng thủy ngân dạng lỏng, còn chính quyền ngồi họp báo quá muộn còn bưng bít sự thật. Đại diện phát ngôn lúc nào cũng lo cho sức khỏe dân nhưng hủy họp báo phút chót và Ủy ban Nhân dân thành phố họp chỉ nói về phát triển Đông Anh. Đông Anh chỉ có điểm chung với Rạng Đông là dư địa về đất có thể làm bất động sản, thế nhưng khi nhà báo lái câu hỏi sang Rạng Đông, quan chức lại bẻ ghi sang Đông Anh. Thật là cong mềm mại. Kể cũng lạ. Với nhiều sự vụ trước đó, lãnh đạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường nhanh, nhưng cháy Rạng Đông đến họp cũng phải sau hơn một tuần. Khi chính quyền cơ quan chức năng còn lúng túng, người dân mạnh ai nấy tìm đường đảm bảo an toàn trong sự loạn, thậm chí bỏ cả gia sản đó. Rạng Đông cẩn mẫn đi từng nhà tặng sản phẩm của mình như rắc thêm muối vào vết thương. Phải thừa nhận rằng Rạng Đông đang nhuốm màu hoàng hôn với những vết cháy nham nhở, xám xịt và đen tối. Chắc hẳn nhiều người dân đang trông chờ một sớm bình minh không xa sẽ được vươn vai hít thở tại công viên Rạng Đông trong lành và bình yên.
Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.